Chương 5. Chiếc kiệu son thiếp vàng dừng lại trước điện Cần Chánh. Hoàng đế Minh Mạnh nhanh nhẹn bước xuống. Hai người lính cầm lọng vội bước tới che cho ngài khỏi nắng. Ngài quát tay ra hiệu cho lính lui ra, ngẩng mặt nhìn trời. Trời trong xanh và dải mây trắng bồng bềnh. Nắng vàng ẩn trên mái ngói lưu ly, gió lành lạnh thổi. Trời đẹp quá, cuối đông ở Phú Xuân ít có lúc trời đẹp như thế này. Đúng là khi nên trời cũng chiều người. Ngày hôm nay cho chạy thử chiếc tàu hơi nước đầu tiên. Tàu chạy tốt, ta và đất trời cùng vui vậy. Ngài cảm thấy bằng lòng với chính mình. Ngay từ khi lên ngôi, ngài đã cho thành lập Bình Chuẩn Ti để lo việc buôn bán, Thương Bạc Viện để lo việc giao dịch với nước ngoài. Ngài đã cho nhiều thuyền với những quan lại hiểu biết sang các nước xung quanh, nói là đi mua hàng, nhưng thực chất là đi dò xét, tìm hiểu hoạt động của người phương Tây và học hỏi kỹ thuật của họ. Ngay từ năm Nhâm Ngọ 1822, ngài đã cho mua một chiếc tàu bọc đồng về, sai thợ theo mẫu, đóng chạy thử thành công. Ngài thường cho thợ 20.000 quan, đặt tên tàu là Thủy Long, giao cho thống chế thủy sư Phan Văn Trường chỉ huy. Từ đó, ta đã có một đội thuyền lớn, Thái Loan, Kim Đình, Linh Phụng, Phấn Bằng, Bảo Long, dài 9 trượng, 9 thước, rộng 2 trượng 3 thước, sâu 1 trượng 7 thước. Năm nay, ngài giao cho các đốc công Hoàng Văn Lịch, Vũ Huy Trinh cùng nhiều thợ giỏi dựa theo tàu của nước Pháp mới mua về cho tháo xa, theo thế mà đóng. Thế là có chiếc tàu thủy chạy bằng máy khơi nước đầu tiên. Sáng nay, cho chạy thử, tàu chạy tốt, mừng quá. Hãy đặt tên cho chiếc tàu này là Yến Phi, cho đóng thêm 2 chiếc nữa, có kích cỡ lớn hơn. Một chiếc đặt tên là Vân Phi, một chiếc đặt tên là Vũ Phi. Ngài đã nói với Thượng Thư Bộ Công như vậy. Dù bọn Tây Si có tấn công thì ta cũng đủ sức chống đỡ mà giữ yên bờ cõi. Với ý nghĩ đầy tự tin như vậy, Hoàng đế Minh Mạnh ung dung bước về phòng làm việc của mình, khoan khoái uống chén trà thơm mà thị nữ vừa dâng. Ngài liếc nhìn chồng sớ trên bàn, liền ngồi xuống mở ra đọc. Mở bản tấu nào, đầu tiên là hai chữ Đại Nam hiện rõ trên trang giấy, lọc ngài rất vui. Nước ta từ xưa chỉ có vùng Việt thường nhỏ bé, giờ mở ra mênh mông. Từ đời Trần, Lê có dùng chữ Đại Việt, đến Hoàng Khảo Thế Tổ, Cao Hoàng Đế, ta có cả nước An Nam, sau lấy quốc hiệu Việt Nam. Nhiều người muốn dùng tên Đại Việt để chẳng nhầm lẫn đất xưa mà còn làm tăng quốc thể hiện nay. Nay bản triều nhà Nguyễn ta có cả phương Nam, bờ cõi ngày càng rộng một dải dài phía đông từ Quảng Yên đến tận Biển Nam, vòng qua biển Tây. Phàm là người có tóc có răng đều thuộc vào trong đồ bản. Trước gọi là Việt Nam, nay gọi quốc hiệu là Đại Nam càng tỏ nghĩa lớn. Bên tàu họ gọi là Đại Thanh, thì ta là Đại Nam có thua kém gì nhau? Ta đã cho đúc cửu đỉnh đặt ở sân Thế Miếu, mỗi đỉnh cho đúc nổi 17 cảnh vật, vị trí tất cả 153 hình ảnh, thể hiện sông núi, cửa biển, lãnh hải, lãnh địa, cây cối và con người Đại Nam ở chốn thôn trang cho đến Tôn Miếu. Đó là giang sơn, gấm vóc giàu đẹp, muôn thuở vững bền. Từ đấng thiên tử cho đến bách tính đều phải lo giữ gìn toàn vẹn giang sơn ấy, vun đắp ngày càng vững hơn, đẹp hơn. Ngài chọn sớ của 5 viên quan ngự sử, mẫn cán của đô sát viện, bí mật vi hành về 5 tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Yên. Xét nếu có quan lại tham ô hoặc hình ngục oan ức thì xử lý. Ngài cũng sai tiến sĩ Lê Văn Chân, người Bình Định, lấy 10 xe, đem đội thị vệ ăn mặc thường dân theo lối vi hành, bí mật so thám các tỉnh ở miền trong. Tìm sự u uẩn của dân tình và những điêu hao gian ác của quan lại, biên thành sách đem về tâu. Nắng đã xế, vua Minh Mạnh vẫn mải miết đọc. Viên thị vệ vẫn đứng nghiêm trước cửa phòng chờ lệnh sai bảo. Y liếc nhìn thấy nét mặt của ngài càng lúc càng căng thẳng. Sô Cai đứng dậy đến bên cửa sổ, vén màn nhìn ra ngoài trời. Nắng vẫn vàng ửng, gió đông hây hẩy mà lòng không yên. Tin tấu gửi về sau đầy rẫy chuyện không vui. Tiệm bố chính tỉnh Hà Nội tích chứa thóc, đợi vụ sát hạt thông đồng với con buôn bán ra với giá cắt cổ. Án sát Bắc Ninh Trần Thế Nho cho lính cưỡi voi cướp bóc dân chúng, nhất là những kẻ giàu có. Chúng đã cho lính cướp sạch nhà của cai tổng Vĩnh Bảo. Ôi, quan lại là phụ mẫu chi dân mà trở thành đạo tặc, dân chúng không yên. Sao mà mấy lâu nay quan lại Bắc Hà lại hư hỏng làm vậy? Còn nơi khác thì sao? Không, phải nghiêm trị để dân chúng được yên, phép nước được giữ. Ngài ngồi vào bàn, lấy bút phê, cách chức bố chiến Hà Nội, cách chức chi huyện Sa Bình, phát phúi, đi làm lính ở Bình Thuận, cách chức Trần Thế Nho giải về kinh để xem xét. Đọc đến sớ của Tổng đốc Hà Ninh, cho biết ruộng công ở tỉnh Hà Nội chỉ còn 5.000 mẫu, mà tư điền đến hơn 70.000 mẫu, giàu nghèo quá chênh lệch, nên binh lính Bắc Thành bỏ trốn nhiều, khi gặp việc lớn có lòng đánh dẹp. Quan lớn, địa chủ chiếm hết ruộng đất, dân tình không có ruộng, lấy gì mà sống? Cha mẹ yếu, con đau, làm sao mà lo đánh giặc? Nước loạn rồi, vào tay giặc ngoại bang cũng bắt đầu từ đó. Nghĩ vậy, ngài phê chuyển cho lục bộ, điều tra đo đạc lại, đem tất cả số ruộng tư chia đôi, lấy một nửa làm công điền, cấp cho dân đinh, còn một nửa để lại cho chủ cũ làm ăn. Đọc đến sớ của tuần phủ Bắc Ninh, hoàng đế Minh Mệnh mới vui lên được một chút. Cử nhân Bùi làm chi huyện Lang Tài. Bùi có người cha giữa đạo cứu dân, phép nhà rất nghiêm. Con trưởng làm án sát hạt Ninh Bình, cười lụa về biếu. Ông cụ xé lụa và trả lại. Con thứ làm chi huyện Lang Tài, ông dặn đạo làm quan không được hà hiếp dân. Hàng tháng, ông cho người nhà đem gạo tiền cho con làm quan, bắt đuổi hết nô bộc, chỉ để một thông lại, một cai ngục, xử phạt phải nghiêm minh, không được nhận của đút. Vì thế, trại giam của huyện không có phạm nhân, trong huyện không có ai kiện cáo. Dân thiếu thuế, vay nợ cho dân nộp, dân biết ơn lo trả đủ. Lại và Lệ thiếu quần áo, bảo vợ cả dệt vải, vợ lẽ giã gạo cho. Dân chúng gọi chi huyện Bùi và thân phụ là Phúc Tinh. Tiếc rằng qua lại như vậy lúc này ít quá, hoàng đế phê vào tấu khen và chuyển lên làm chi phủ Thiên Phúc để cho ân đức thấm được nhiều nơi. Vừa lúc đó, đô sát viện Vũ Đức Khuê xin vào gặp. Nhà vua dẹp chồng sớ chưa đọc sang bên, cho vào ngay. Hai tháng trước, ngài sai Vũ sang Hạ Môn theo dõi tình hình. Qua nhiều thông tin, hoàng thượng sự cạp nước Đại Thanh đang lâm nguy. Khanh uống nước đi, có gì từ từ nói chậm nghe. Vũ Đức Khuê lại tạ ơn hoàng thượng rồi ngồi vào chỗ. Tâu bệ hạ, mấy lần trước hạ thần đã tâu, mấy năm gần đây, người Anh, người Y Phát Nho, người Phú Lang Sa đã tìm cách vào ra các cảng của Đại Thanh. Bên ngoài là hàng, bên trong là nha phiến. Chúng đút lót cho quan lại địa phương rất nhiều vàng bạc, nên nha phiến chặt ngập khắp nơi. Vua Thanh đã ra đạo dụ cấm, nhưng quan lại không làm theo. Trong triều chỉ có một bộ phận rất nhỏ là chủ trương kiên quyết cấm. Nhiều vị thì chủ trương chỉ cấm quan lại và lính tráng, còn phần lớn thì chủ trương cho buôn bán tự do. Nói đến đây, Khuê dừng lại. Vua Minh Mệnh thầm nghĩ tất cả bắt nguồn từ quan lại cả. Buôn bán, lợi nhuận nhiều, nó hủy hoại cả quan triều. Ngài khuyến khích Khuê, Khanh nói tiếp đi. Dạ, bây giờ cả nước Đại Thanh đều hút thuốc viện, ngay cả đàn bà cũng nghiện. Dân chúng bán hết nhà cửa ruộng vườn, còn quan lại thì vô cùng giàu có. Chúng dùng thuốc sai khiến con nghiện. Chúng chém giết, cướp giật lẫn nhau. Tính tráng cũng liêu xiêu, không còn sức nữa. Thế nhà vua không có cách gì sao? Dạ có. Ngài vừa cử Lâm Tắc Từ, tổng đốc kiêm tiết độ sứ Lưỡng Quảng, làm khâm sai đại thần đến Quảng Châu để thi hành lệnh cấm thuốc viện. Tình hình Hạ Môn cũng rối lắm. Hàng chục tàu chiến của Anh đã tới đậu ở các cảng và Quảng Châu. Mà tàu của bọn chúng lớn lắm, lớn hơn tàu Yến Phi của chúng ta đến vài chục lần. Tàu của họ lớn đến thế kia ư? Có thật không? Khanh có trông nhầm không đấy? Tâu bệ hạ, thần đã tận mắt nhìn thấy, thần đã cho thuyền của ta đi dọc gần tàu chiến của họ. Khuê vừa nói vừa nhìn vào gương mặt tuấn tú của đức vua, cảm thấy sự lo lắng hiện rõ trong mắt ngài. Vua Minh Mạnh đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Lát sau, ngài dừng lại trước mặt Khuê. Trước tình hình đó, Khanh có đề nghị gì không? Tâu bệ hạ, các nước Man Di phương Tây lấy việc buôn bán mà làm giàu. Thấy nơi nào có lợi nhiều là họ nhảy vào tranh giành. Không nghĩ đến nghĩa mà chỉ trục lợi cho họ là được. Giờ họ đã xâm lấn Đại Thanh, tất sẽ lan sang Đại Nam ta. Vì thế, để cắt mầm họa này, ta nên cấm không cho người ta xuất xương và cũng không cho tàu phương Tây vào nước ta. Có thế thì việc bé không xé ra to, phòng thủ của ta mới vững chắc. Vua Minh Mạnh không nói gì, nhưng ngài nghĩ ý của Khuê mới đúng một phần thôi. Không đi ra làm sao mà học được điều hay, nhất là phương Tây còn hơn ta nhiều lắm. Thế nhưng để họ sang đây cũng rất nguy hiểm. Ngài chưa quyết định được bệt nào, an ủi vài câu, rồi ngài cho Khuê về nghỉ, bảo viên thị vệ đi mời thượng thư binh bộ cơ mật viện đại thần Trương Đăng Quế đến gặp. Từ phòng tắm ấm áp sực nước hương thơm của thảo mộc, Trương Đăng Quế bước ra nhà ngoài, lòng thanh thản. Thế là đã xong một đợt công cán dẹp bỏ thổ phỉ ở Thanh Hóa. Bọn giặc lan ra nhiều nơi, Quế phải xin thêm hai kiện biển binh ở Kinh Gia, lấy thêm quân ở Ninh Bình, quân của Bắc Ninh do bố chính sứ Nguyễn Đăng Sai vào mới phá tan được quân phiến loạn. Bọn chúng lại trốn vào Tam Lô, Thượng Xu Châu Lương Chính tiếp giáp phục Man Suy, rồi chạy về Tứ Động, Thượng Xu Châu Quan Hóa. Quế và Đăng Sai phải mấy phen vất vả mới dẹp yên được. Nghĩ đến chuyện đó, Quế thấy cảm phục Nguyễn Đăng Sai. Thật là một dũng tướng can cốc, có tài, rèn được lính hết lòng đánh giặc, là con của lão thần Nguyễn Đăng Tuân. Đăng Sai vừa có dũng khí, vừa có thao lược, vừa sống nghiêm chỉnh, được lính hết lòng theo. Quả thật hổ phụ sinh hổ tướng. Chỉ có điều Sai liêm khiết quá mà cũng thẳng thắn bộc trực quá. Đã vài lần anh ta cãi lại Quế, thế nhưng Quế cố nhịn. Ở chiến trường phải theo hắn ta mới xong được việc của hoàng thượng sao? Quế đã đúng, trong chiến công vừa qua thiếu Sai ắt không xong. Vì thế lúc Bắc Ninh bị đói, Đức Minh Mạnh có ý đưa Sai trở lại Bắc Ninh. Quế vội tâu về: nay thần đi kinh lý, dẹp loạn Thanh Hóa sắp thành công, phần nhiều là công sức của Sai. Sai đi đến đâu là có công hiệu đến đó. Các thổ ti thổ phục mến đức phục tài của Sai mà thành thực quy thuận. Sự thể lúc này không có Sai không được. Vua y cho, thế là Quế đã toàn thắng. Sau khi xong việc, vua Minh Mạnh lại điều Sai về kinh, nhưng Quế lại gạt đi. Hắn là người có tài, có đờm lược, nhưng tính bộc trực quá thẳng thắn và có phần ngông nghênh nữa. Những người có tài như Sai, như Chứ mà để ở chuột thì dễ gây rối và có nhiều khi bất lợi cho Quế. Vì thế, nhân vùng Bắc Ninh còn đói to, Quế tâu với nhà vua: vùng đó không có Sai thì dễ loạn. Minh Mạnh nghe theo. Giờ thì ổn cả rồi, Quế đã trở về kinh và là người cầm đầu binh lực cả nước, là người quan trọng nhất trong cơ mật viện đại thần, nắm giữ mọi thông tin. Ngày ngày bên cạnh vua nghe và bàn mọi việc quan trọng của quốc gia. Quế thấy trong lòng khoan khoái, nghĩ chốc nữa sẽ vào vấn an hoàng thượng và nói với ngài nhiều việc cơ mật về quan lại Bắc Hà, trong đó có Nguyễn Công Trứ. Quế vội lên kiệu vào cung. Vừa đến sân điện Cần Chánh, chưa kịp vào phòng làm việc thì viên thị vệ đã đến. Có khẩu dụ của hoàng thượng, xin mời quan thượng đến ngay. Quế ngạc nhiên: có ai ở bên đó không? Dạ có, ngài Võ Đức Khuê đến nhưng vừa rời cung. Quế nhíu mày, hắn ta đi hạ môn, sao lại về sớm thế này? Có sự biến gì chăng? Trương sửa lại quan phục, bước vội đến phòng làm việc của nhà vua. Trong phòng, hoàng đế Minh Mạnh chọn đọc sớ của Tổng đốc Hải Yên Nguyễn Công Trứ gửi về. Ngài mở ra, bản đồ của đảo Tràng Sơn và lời tâu của Nguyễn, người nước Thanh tụ ở đây trên 500 nhà, từ trước đến nay lính Quảng Yên không đến được, mới thành xào huyệt của bọn cướp. Chúng cướp ở tất cả cửa biển lớn nhỏ. Càng đọc, vua Minh Mạnh càng thấy lòng sôi lên. Đất của mình mà bọn chúng chiếm để cướp bóc làm hại dân mình, phải tính sao đây? Nhà vua tiếp tục đọc đề nghị của Nguyễn Công Trứ. Thật nghĩ ở Tràng Sơn, Vũng Đàm Úc ở phía đông, Vũng Thành Úc ở phía tây, Vũng Cai Úc ở phía biển lớn, Vận Thôn ở Vân Đồn, Xuân Áng ở Hoa Phong cũng là một đồn lớn, mỗi đồn có 500 binh, 20 thuyền, một quản vệ hoặc một quản cơ. Bên ngoài đồn có chỗ đốt lửa làm hiệu ứng chiến, hỗ trợ lẫn nhau. Ở đây đất thành điền đã có hơn 500 mẫu cho binh lính sản xuất thì một năm sau không phải cấp thêm gạo lương. Khá lắm, thật là một đại tướng có hiểu biết. Ngài vừa đọc vừa kỹ vậy rồi ngài xem đoạn cuối. Chỗ tiếp giáp với Vạn Ninh là núi Trúc Sơn, động La Phù thuộc châu Vĩnh An, vốn là địa giới nước ta nay cũng nên tính đến việc lấy lại đồn trú. Tài Nguyễn Công Trứ này thật biết lo việc nước, làm cho dân no cũng giỏi, mà giữ cho nước yên cũng tốt, lại biết lo xa mọi việc. Nghĩ vậy, ngài bèn lấy bút phê chỉ sự cho Trứ. Tràng Sơn là đất thiêng của Giang Sơn Đại Nam, mà để giặc làm xào huyệt cướp bóc dân chúng là điều rất tệ hại. Để đó thạch nơi chằm vực lớn của kẻ trốn tránh là không được. Lửa đom đóm tích dần thành sấm, thế tất ngày càng lớn, hơi độc ngày càng dày, rất nguy hiểm. Vì thế trách nhiệm của cư chưa xong, phải đi quét sạch bọn chúng, lập đồn, lập làng mà cai quản. Chúc bắt hãy lập đồn ở Vân Đồn để án ngữ cả vùng. Ủy lãnh binh tỉnh Hải Dương trông coi xã Xuân Áng thuộc Hoa Phong là một đồn trông coi, ủy phó lãnh binh Quảng Yên, Đinh Văn Yên trông coi, còn Tràng Sơn làm đồn lũy pháo đài, đem cả lính triều rồi mộ dân thổ làm lính là rất hợp lý. Cần phải tính toán kỹ càng tô lên, còn địa giới Trúc Sơn Động La Phù, ta sẽ phái người đến tận nơi thu hồi đất, không cần phải làm thanh động. Xong rồi, ngài lại cần tiếp tấu sớ khác của Nguyễn Công Trứ, đó là sớ nói về việc buôn gạo, việc chi huyện Thủy Đường cho người phục kích giết mình, việc Nguyễn chém hai tên lại mục Đỗ Trọng Chiêu và cai tổng Nguyễn Hữu Dụng. Đọc kỹ biên bản lời khai của lính huyện, sự thật đã rõ ràng. May mà Công Trứ sớm biết mưu san mà phòng bị, lại không nhận của đút mà kiên quyết diệt loạn tặc. Nhà vua phê vào sớ khen, người trước thời biết rõ mưu san, sau lại không màng của đút, thiệt có lòng công trung ái quốc. Nghe có tiếng chân bước, ngài ngoài nhìn ra, Trương Đăng Quế bước vào lễ chào. Ngài liền nói, miễn lễ, khanh ngồi xuống đi. Thị vệ dâng trà, Quế đỡ lấy, đưa mắt nhìn Minh Mạnh thấy rõ trên khuôn mặt ngài đầy vẻ lo lắng, bèn im lặng chờ. Chậm đã đọc tấu sớ của khanh, khá lắm, ở trong chướng chủ việc như thần. Cầm quân ra ngoài đánh đâu tháng đó, thật không phụ lời ủy thác của tiên vương và niềm tin của chậm. Dạ, nhờ hồng phúc của Đại Nam và ân đức của bệ hạ, thần mới làm được điều đó. Việc nổi loạn ở trong nước dần dần sẽ dẹp yên được, nhưng lo nhất là sự xâm lấn của ngoại bang. Bọn Man Di phương Tây dòm ngó nước ta đã từ lâu, giờ đang ra sức gây gấn với Đại Thanh. Rồi dần dà sẽ đến Đại Nam, ta phải làm sao mà tránh được điều đó. Rồi ngài nói cho Quế nghe tình hình Đại Thanh mà Vũ Đức Khuê vừa mang về. Theo ý khanh, bây giờ chúng ta làm thế nào? Quế chưa trả lời vội. Điều này Quế đã nghĩ từ lâu. Từ thời Thế Tổ Cao Hoàng đế Gia Long cũng đã luôn đặt vấn đề này. Người đã quyết không mở rộng giao dịch với Tây Phương trong ngoại giao cũng như trong thương mại. Đức Minh Mạnh lên vẫn theo đường lối đó, không mở rộng mậu dịch, nhưng hay cho người ra nước ngoài học kỹ thuật tân tiến của phương Tây, chế được một số máy, đóng được thuyền và tàu chạy bằng hơi nước. Thế nhưng điều đó làm Quế rất ngại. Bọn Man Di phương Tây tài giỏi nhưng vô cùng thâm độc. Nó đưa đạo Sa Tô vào cướp mất linh hồn dân Việt, phá tan đạo cương thường. Nó đưa lụa là đồ trang sức vào, nhưng theo đó là thuốc Việt, làm cho dân đói rét bần cùng, lính kiệt quệ. Trong lòng Quế luôn chất chứa hết niềm căm ghét bọn chúng. Trương nhớ lời di huấn của Đức Thế Tổ, dặn Thánh Tổ. Chỉ có một việc là ngày sau phải cẩn thận, chớ nên gây hấn ngoài biên. Không gây hấn ngoài biên cũng có nghĩa là không được để ngoại biên gây hấn. Nghĩ vậy, Quế nói, tâu bệ hạ, bọn chúng càng ngày càng dòm ngó nước ta. Thật nghĩ phải làm sao hạn chế sự giao dịch thương mại với bọn Man Di Tây Phương. Ý đó đúng. Từ thời Tiên Đế đến nay ta vẫn làm thế. Nhà Thanh để đến tình trạng như hôm nay cũng do không giữ trước điều này. Vì tham thu tiền nhiều cho ngân khố mở ra đến 13 thương cảng cho phép Man City Tây Phương đổ bộ vào làm mộ dịch. Sự tràn lan không dừng được nên dẫn tới đại họa hôm nay. Dừng lại một lát, ngài chập ngâm. Thế nhưng không buôn bán thì không có nhiều tiền. Đời sống dân chúng sẽ nghèo khổ mãi mà ngân cố triều đình cũng không đủ chi cho những việc cần thiết. Vừa rồi mới chi đóng 5 thuyền lớn, một tàu chạy bằng máy khơi nước mà trong kho đã không còn được mấy nữa. Quế biết rõ điều đó. Đi khâm sai nhiều nơi, khắp cả Bắc, cả Nam, Quý càng thấy rõ điều đó, bèn nói một cách chậm rãi và rành rõ. Tâu bệ hạ, nước Đại Nam ta sản vật đủ cả. Dân ta từ xưa đến nay đã quá quen sống nghèo, không cần có sự buôn bán với Tây Di. Giờ đây, chịu khổ thêm ít thời gian nữa cũng không sao, chứ không nên mở rộng buôn bán với Tây Di mà bỏ cả quân vương, bỏ cả tổ tiên. Thà là chịu khổ mà giang sơn còn hơn là có thêm bát cơm ngon, manh áo đẹp để giang sơn gấm vóc mà các bậc tiên vương nếm mật nằm gai mấy chục năm trời dựng nên lại bị rơi vào tay bọn Tây Di. Liếc thấy tấu sớ của Nguyễn Công Trứ trên bàn của hoàng thượng, nhớ đến chuyện Trứ vì bắt mấy thuyền buôn của chi huyện Thủy Đường mà suýt bị chúng giết, mà Quế nghe được từ tháng trước, bẹt nói: "Bệ hạ xem, phát sinh chuyện buôn bán, con người lao vào kiếm lợi, chi huyện Thủy Đường dẫm lên đạo lý, chà đạp lên pháp luật, dám mưu giết cả đại quan của triều đình. Nếu việc buôn bán lan tràn thì tình hình sẽ loạn đến đâu?" Nghe Trần Đăng Quế nói vậy, Minh Bạch vẫn thấy băn khoăn. Đúng là mở rộng buôn bán với Tây Phương, nguy cơ mất nước càng lớn. Nhưng không giao tiếp với chúng thì nước mình vẫn khổ mãi, kém cỏi mãi. Thật khó mà theo bề nào cho nước vừa giàu vừa mạnh. Nghĩ một lát, ngài quyết định. Đúng là không thể mở rộng thương mại như Đại Thanh, nhưng cũng không thể tuyệt sao. Ta phải hành động để mọi việc trong tầm kiểm soát. Chỉ bằng không từ chối họ đến, không theo họ đi, cứ đối đãi với họ như là đối với di địch vậy. Họ có sang mộ dịch thì chỉ cho phép họ mộ dịch ở Đà Nẵng và Sơn Trà. Cách Huế hàng trăm dặm, không cho họ đến các cảng hay lên bờ để vẽ bản đồ, không cho dân Đại Nam buôn bán với họ, ngăn họa từ khi mới chớm, đề phòng việc xấu từ khi việc còn nhỏ mọn. Dù họ có xảo quyệt, nhưng ta không có chỗ sơ hở thì ắt họ không vào chiếm nước ta được. Ta nghĩ vậy, thành thế sao? Trương Đăng Quế mừng sợ nói: "Tô bệ hạ, ý của người thật sáng suốt. Điền ta dài, ta kiên quyết được vậy. Lâu cày, người Tây mệt mỏi vì những cố gắng vô ích, ắt họ sẽ bỏ ta mà đi. Chứ nhất định không mở cửa mộ dịch mà chấp nhận các phong tục nhơ nhớp và sự tự do nguy hại của chúng." Hai người vui vẻ sừng trà. Hai con người quyền lực nhất của nước Đại Nam bằng lòng với quyết sách mà cả hai cho rằng đúng đắn nhất của mình. Thế nhưng lát sau, Trương Đăng Quế bỗng thấy nét mặt của hoàng thượng lại trở nên tư lự. Quế yên lặng chờ. Đúng như vậy, Đức Minh Mạch nói. Việc ứng xử bên ngoài định như thế là được, còn việc nội trị vẫn nhiều điều chưa ổn. Các khâm sai báo về nạn nhũng nhiễu vẫn nhiều, đặc biệt là tà đạo mọc lên khắp nơi. Chỉ tiếng riêng tỉnh Nam Định có hơn 200 xã với vài vạn dân theo đạo Gia Tô. Ở Hải Dương, nhất là vùng miền biển, dân theo tà đạo càng ngày càng lắm. Cái nguy nhất không chỉ là cha cố người Tây Dương mà là người Việt Nam. Bọn này lén lút trà trộn trong dân, được dân che chở khó lòng bắt được. Bắt được rồi, chém nó vẫn không sợ. Nói rồi, ngài cho Quế hay. Đặng Đình Viên, người xã Tiên Châu, Tiên Lữ, Hưng Yên, trốn ở Bắc Ninh, sai đạo đồ Vũ Văn Lân đem thư cho đạo trưởng người Tây Inasu, bị bắt được, sai nhảy qua thập ác, không nhảy, đến khi đem chém vẫn nghênh ngang. Ở Nam Định, trưởng giáo Sa Tô, Đinh Viết Dụ, Nguyễn Văn Xuyên, bị bắt đem chém vẫn không sợ. Trưởng đạo Nguyễn Văn Thiều, ở Hải Dương, làm nhà hai vách số kinh cầu chúa, ngày ẩn dưới hầm đêm đêm đi truyền đạo. Lính Triệu Bùi Đức Thể, Phan Viết Huy cũng đi theo tà đạo. Khi bị bắt, sai nhảy qua thập ác vẫn không chịu, phải chém. Từ dân đến lính ở Bắc Hà, mà nhiều người theo đạo Sa Tô như thế, thì dân chúng Nam Kỳ lâu nay được Lê Văn Xuyệt dung túng, thì số theo đạo đông đến đâu? Tô bệ hạ, để những đám lửa ấy càng ngày càng lan ra, thì thật nguy hiểm. Theo thiên ý của hạ thần, bệ hạ cần phải sức cho quan tỉnh trong đó lập mạnh tay hơn nữa. Minh Bạch im lặng, nhớ lại lần nói chuyện với Phụ Hoàng 10 năm về trước. Ngài cũng đã nói với Sa Long như vậy, nhưng không được chấp nhận. Người nói, bọn cha cố tà đạo thật nguy hiểm, nhưng dân đen, con đỏ, nông cạn, nhẹ dạ mà lỡ lầm. Phải sức cho các phủ huyện và nhất là các lý trưởng kiểm soát chặt, lập mạnh có khi bị ngoại bang lợi dụng mà gây rối. Trong chiều vững, mọc ngoài đã lấn thì bất lợi, phải ra sức vun đắp cho lực mình thật mạnh đã.
Nhớ đến điều đó, vua Minh Mạnh thầm nghĩ lực lượng Đại Việt đã mạnh rồi, tàu chiến Đại Bắc đã có mà bọn Tây Si càng ngày càng trắng trợn, bọn tà đạo càng ngày càng lộng hành, lần này phải mạnh tay thôi. Biết rằng ý kiến của Quế là đúng, nhưng ngài không trả lời. Ngay kẻ mai phải mật dụ cho 6 tỉnh thuộc gia định cũ đàn áp quyết liệt bọn theo đạo Gia Tô. Thấy Quế chú ý đến chồng sớ trên bàn, Minh Mạnh nói, Nguyễn Công Trứ vừa đi thị sát Tràng Sơn về, có những chủ hoạch công việc khá lắm. Chậm thật vui khi có những bề tôi như Khanh, như Nguyễn Đăng Giai, Nguyễn Công Trứ. Rồi ngài đưa sớ của Nguyễn cho Trương đọc. Trương lướt qua bản tấu mà lòng lại nghĩ đến viên quan đồng khoa xứ Nghệ này. Tay có tài lớn, nhưng ngông nghênh, kiêu ngạo, lại sống phóng túng, đam mê, thơ phú đàn hát. Học theo đạo Nho mà lại thích cả đạo Phật, thờ Phật mà lại năm thê bảy thiếp. Điều bực nhất là điều gì nó cũng hơn mình. Quế muốn đại chứ đi thật xa, sao cho những việc thật lớn, làm nên thì có lợi cho xã thác, nhưng nhất thiết không để về chiều. Phải làm cho Hoàng thượng thấy rõ anh ta hơn, không sao thêm quyền lực cho anh ta. Nghĩ vậy, Quế đưa hai tay trả sớ của chứ cho Minh Mạnh, miệng nói, tôi bệ hạ, tài thao lược chủ việc ở ngoài bên không mấy ai được như anh ta. Phải chi sao? Dạ, phải chi anh ta bớt ăn chơi đàn hát. Rồi Quế nói cho Minh Mạnh nghe việc chứ làm tổng đốc Hải Yên, lo đào hồ, đắp phương trượng tam quan, dựng chùa sau cung đường, bắc cầu trên hồ Khóng Mát, thường gọi kỹ nữ về hát ca trù, gọi người đến đọc, rồi bình thơ Kim Vân Kiều của Tố Như hoặc đánh tổ tôm. Ngay cả lần đi dẹp Nông Văn Vân mà vẫn đưa hàng chục người Tây về mua vui hát sướng, không coi danh vị vua ban và bổng lộc vua cho là gì cả. Nói đến đó, Quế dừng lại, đợi một cơn thịnh nộ của Minh Mạnh, vì Quế biết Hoàng thượng rất ghét quần thần làm điều đó. Nào ngờ, vua Minh Mạnh nét mặt vẫn tươi cười, vui vẻ buông một câu. Thói cũ thằng cuồng vẫn hào phóng thế đấy, nhưng nó làm tốt việc nước, không sao. Quế nghe vậy rất ngạc nhiên, vì hoàng đế nghiêm khắc, lạnh lùng này, sao lại độ lượng với tay người nghệ ngang tạc như vậy? Quế đâm lo, biết mình dại lời, từ nay phải kín đáo hơn mới được. Quế càng xa chừng Nguyễn Công Trứ. Chương 6. Sao nàng lại ra đi? Có ai làm nàng phật lòng điều gì chăng? Đang bận chuẩn bị cho một chuyến đi xa ra đảo Tràng Sơn theo lệnh của hoàng đế, Nguyễn Công Trứ rất ngạc nhiên khi hiệu thư thưa với mình xin được ra đi. Nhìn lại mình, Nguyễn tự thấy mình không làm điều gì để hiệu thư phật lòng, hay là mợ sáu có điều gì chăng? Nghe Nguyễn nói vậy, hiệu thư vội thưa, dạ không, dì sáu và thiếp rất quý nhau. Quả vậy, từ ngày về đây, suốt 2 năm trời sống cùng dưới mái nhà tổng đốc, hai chị em rất thương nhau. Những khi thấy Nguyễn chiều mình hơn, cô sáu vẫn mỉm cười. Lúc hiệu thư đau yếu, dì sáu và con vẫn săn sóc chu đáo. Thế thì tại sao nàng lại bỏ ta mà đi? Ta có làm điều gì để nàng không bằng lòng chăng? Nàng không còn yêu ta? Hiệu thư ngước đôi mắt đen đắm đuối, nhìn vào khuôn mặt cương nghị, quắc thước của Nguyễn, lắc đầu, miệng muốn nói. Không đâu chàng ơi, nhưng kịp dừng lại, không, ngàn lần không. Chàng ơi, thiếp đã yêu chàng từ ngày còn ở quê nhà, yêu cả những khi xa chàng, và ngay bây giờ thiếp vẫn yêu chàng. Bởi chàng là đấng nam nhi anh hùng cái thế mà ân tình tài hoa hết mực. Chàng là người duy nhất mà thiếp kính trọng và say đắm. Chàng và thiếp cũng là người hết lòng say mê hát ca trù. Chàng sinh ra nó, còn thiếp biết làm cho nó đi đến mọi người. Lý thương gia yêu thiếp vì thiếp đẹp, thiếp hát hay, nhưng cái mà Lý yêu nhất là đồng tiền. Có nhiều điều thiếp yêu. Thiếp nghĩ, thiếp muốn mà thiếp không thể nói cho Lý nghe, Lý hiểu. Chỉ có chàng, chàng yêu thiếp, hiểu được nỗi lòng thiếp qua từng lời ca, qua thanh âm bồng trầm, qua từng nhịp phách. Ngay cả trong lặng im, chàng cũng biết thiếp nghĩ gì, muốn gì mà chia sẻ, mà làm vừa lòng thiếp. Chàng là bậc chi âm chi kỷ của thiếp. Bên chàng, thiếp là vận liễu bồ, được che chở, được săn sóc yêu thương. Chàng là vẻ đẹp lớn lao mà thiếp tôn thờ. Không, thiếp luôn luôn yêu chàng, mãi mãi yêu chàng, Lòng luôn nghĩ vậy mà Hiểu Thư không thể nói nên lời. Sao nàng lại không ở cùng ta? Có cái gì gọi nàng mà nàng bỏ ta mà đi?
Nguyễn nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt đen đắm đuối nhìn mình mà thâm thẳm mênh mông chứa bao điều bí ẩn. Lời nói của Nguyễn vừa thốt lên đã động chạm đến nỗi niềm sâu thẳm của nàng. Nàng nhìn lên đôi mắt nâu đầy băn khoăn của Nguyễn, rồi nhìn qua cửa sổ, ngoài ấy đất trời mênh mông. Phải, chàng ơi, cái mênh mông kia đang gọi nàng. Nhiều khi nàng cháy lòng nhớ quê nhà, làng cổ đạm nghèo gắn với thời thơ ấu của nàng. Hồi lên 10, nàng đã theo tiếng hát của mẹ, của bà. Trái tim con trẻ như bị khuất đi theo tiếng hát ngọt ngào và thiết tha của mẹ. Rồi 8 năm được mẹ, được các chị dạy bày. Và khi mẹ mất, Hiểu Thư trở thành một ca nương được chuộng nhất. Chao, những đêm hát trong nhà các quan viên họ Hà, họ Bùi, những đêm trăng hát ở sân đình, hội thống, xuân viên và những tháng ngày được vào Vũ Xuân hát trong hoàng cung cho nhà vua, hoàng hậu và các vương tôn công tử nghe. Những gương mặt rạng rỡ, những ánh mắt hoan khỉ, những nắm tay ấm áp và cả những đồng tiền lấp lánh làm nàng ngây ngất như say. Nàng nhớ lời mẹ dặn, con ơi, mặc ai nói, sướng ca vô loài, nhưng lòng con phải luôn khắc sâu một điều, niềm vui lớn nhất, điều có ý nghĩa nhất của ca nương, chúng ta là làm cho mọi người mê say tiếng hát, tiếng đàn của mình. Ngày được thả xuống biển, trước cái chết, nàng chỉ mong được sống, nhưng rồi được gia đình họ Tô cứu, và khi biết đó cũng là gia đình ca chủ nổi tiếng, lòng nàng lại rạo rực. Nàng thèm được hát, nàng thấy mình thực sự sống lại, và chính nhờ tiếng hát đó mà nàng gặp lại chàng. Ngày lên thuyền rời quê theo chồng, nàng thắp hương cầu trời Phật cho nàng kiếp sau được tái sinh cùng chàng. Không ngờ nàng được tái ngộ sum họp với chàng ngay cõi người này. Nàng đã nhận được tình yêu nồng nàn, mạnh mẽ của chàng. Gần 2 năm được làm vợ chàng, được nhận tình yêu lớn của người mình yêu, nàng đã thấy lòng mãn nguyện lắm lắm. Trời đã cho nàng được điều lớn lao hơn điều mình mong. Giờ nàng phải theo tiếng gọi của trái tim mình. Nàng phải đem tiếng lòng của mình mà giải bày, mà chia sẻ với bao người khác, làm cho bao con tim cũng thổn thức cột nàng. Nhiều đêm, ở trên đất hải xưa này, thao thức một mình, nàng lại đưa phách ra mà vuốt ve, ngắm nghía, mà gõ lên và cất tiếng hát khe khẽ. Bao lần, nàng lấy cây đàn của Nguyễn, cây đàn có âm lượng hay nhất, có khảm xà cừ hình một vũ nữ người Thái đẹp ở góc phải bầu đàn ra dạo. Lúc ấy, nàng muốn bay ra khỏi cổng sinh tổng đốc Đông Yên Bình, hào hoa để đến những miền quê khác dù biết nơi đó lắm bão giông. Nàng nói, chàng ơi, ngày tái ngộ thiếp đã nói, khi nào thiếp muốn đi xin chàng không giữ, chàng đã thuận cho thiếp như thế. Gần 2 năm qua, thiếp đã nhận được tình cảm sâu nặng của chàng, lòng thiếp đã mãn nguyện. Giờ xin chàng cho thiếp được ra đi, làm trọn ý nguyện của thiếp. Nàng ở lại cùng ta đi, ta sẽ làm cho nàng một khu nhà riêng để nàng được tự do. Nguyễn nài nỉ, Hiệu Thư lặng lẽ lắc đầu. Nàng vẫn quyết rời bỏ ta ư. Hiệu Thư im lặng cúi đầu, Nguyễn buông một tiếng thở dài. Hiệu Thư nghe mà tan nát cõi lòng, 2 giọt nước mắt ứa ra. Nàng tự nhủ, phải cắn răng mà vượt qua khoảnh khắc này, nếu không chẳng bao giờ đi nổi nữa. Nàng ngẩng đầu đăm đắm nhìn Nguyễn. Thiếp chỉ xin chàng cho thiếp mang theo một vật. Vật gì? Một vật rất quý của chàng, nhưng liệu chàng có hy sinh được cho thiếp? Vật gì? Nàng nói đi, ta sẵn sàng cho nàng tất cả nếu điều đó làm nàng vui. Hiệu Thư nhìn lên cái đàn đáy treo trên vách sát chỗ ngồi của Nguyễn, rồi nói, nếu được, thiếp xin chàng cho thiếp cây đàn quý giá mà bao năm đã ấm tay chàng. Nguyễn ngạc nhiên, nàng xin đàn, nàng đi hát, nàng không bỏ nghề cầm ca, nàng bỏ ta mà đến mọi nơi, hát cho mọi người. Nàng đã đam mê tiếng hát hơn cả bản thân ta, nàng muốn làm vui mọi người hơn là mang niềm vui cho một mình ta. Chao ôi, sức mạnh của cầm ca, nàng yêu nó hơn yêu ta. Thế này thì ta không thể giữ nàng được rồi. Mà ta cũng không giữ nàng. Đời ta chỉ muốn được làm điều mình thích. Sao lại níu kéo nàng ở lại đây khi nàng không muốn? Ta không ngờ nàng lại có khát vọng lớn lao như vậy. Đành phải để nàng đi thôi.
Lẽ nào ta lại chối từ? Không, ý nguyện của nàng là ý nguyện của Thượng Đế. Nguyễn nhìn nàng, lòng đau đớn nghẹn ngào, khẽ gật đầu. Nàng nhìn Nguyễn đắm đuối, đọc được nỗi buồn thăm thẳm sương đầy bóng tối trong mắt chàng. Nguyễn tựa lưng vào thành ghế để giữ yên tư thế ngồi thẳng của mình, nhìn nàng chậm rãi nói. Bao giờ nàng đi? Dạ, nếu được phu quân bạc lòng, ngày kia thiếp xin tử biệt. Nguyễn nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Hiểu Thư, bắt gặp đôi mắt trong sáng, tha thiết nhìn mình chờ đợi, bèn chậm rãi nói. Ý nguyện của nàng cao hơn niềm mong mỏi của ta. Sóng biển nhấp nhô như vô tận, gió biển cũng mênh mang vô hồi. Đoàn thuyền chiến của Tổng đốc Hải Yên gồm 5 chiếc nhằm hướng Đông Bắc, đè sóng hướng tới Tràng Sơn mà đi tới. Trên chiếc thuyền lớn dẫn đầu, Tổng đốc Nguyễn Công Trứ đứng yên đầu mỗi thuyền, đưa mắt nhìn những ngọn sóng dập dờn qua ánh nắng vàng chiếu rành lên như những lớp vảy vàng lấp loáng, mà nghe lọc mình cũng nổi lên bao lớp suy tư. 3 ngày rồi, Nguyễn và các cộng sự cùng 300 lính thủy bộ cưỡi sóng ra xa, càng ngày càng xa như tâm trí Nguyễn lại luôn quay trở về đất liền. Mắt nhìn sóng lớn, biển cả, mà lòng như thấy gợn sóng sông Thái Bình. Cảnh chia tay Hiểu Thư năm hôm trước như hiện hiện trước mắt. Một con thuyền đẹp mà Ba Sai chọn đã nằm đợi nơi bến nước. Mũi thuyền ngược dòng, chắc là nàng sẽ lên Thăng Long, nhập vào thế giới phồn hoa. Một mảnh ván chắc đã nối lên bờ, một xương hành lý gọn nhẹ đã được đưa xuống nằm lọt thỏm giữa khoang thuyền. Trong ấy chỉ có mấy bộ quần áo, ít đồ trang sức và 10 lượng bạc. Tiền của Nguyễn không có mấy, nhưng cộng sự, ít điền chủ, hào lý biết nàng ra đi mang tiền đến tiễn khá nhiều, nhưng nàng không nhận. Thiếp một thân một mình có tiêu pha gì nhiều đâu. Nàng bảo thế, chỉ nhận có 10 lạng mang theo, còn lại cho thằng bé con dì Sáu. Phương Đông vừa rạng, cạnh chiếc xe sau mã, Nguyễn bị diện chia tay Hiểu Thư. Nguyễn nắm bàn tay mát lạnh của nàng, nàng để in trong bàn tay ấm áp của Nguyễn. Mặt trời đã lên, ánh sáng ban mai làm gương mặt nàng càng tươi tắn, đầy sức quyến rũ. Chỉ có đôi mắt thăm thẳm nỗi yêu thương và nỗi buồn ly biệt. Vì vội phải về sinh để hành quân ra Tràng Sơn và không muốn kéo dài giờ chia biệt, nên Nguyễn nói với nàng. Nàng nhớ bảo trọng, bất kỳ lúc nào nàng thích trở lại, nàng cứ về đây, lúc nào ta cũng mong được đón nàng. Hiệu Thư nhẹ nhẹ rút tay ra, quay người bước lên tấm ván cầu. Chiếc đàn của Nguyễn vắt chéo sau lưng. Khi nàng bước lên mũi thuyền, cô gái chèo đò rút ván. Hiệu Thư quay người lại, tháo cây đàn ra, nâng ngang mày rồi quỳ xuống vái chào từ biệt. Nguyễn Công Trứ giơ tay trái lên vẫy, khẽ gật đầu chào. Nàng cúi đầu ngồi vào khoang, người lái đò nhổ sào cắm vào bờ tì sào vào phai. Cô thuyền từ từ rời bến. Nguyễn tật gần nhìn theo. Thế là một cuộc chia ly, không phải mỹ nhân tiễn tráng sĩ mà anh hùng tiễn mỹ nhân. Sợ đời thật lắm nỗi oái oăm không ngờ. Vì vội việc quân, Nguyễn định quay gót, ngờ đâu từ khoang thuyền tiếng đàn bỗng vang lên. Thoáng nghe, Nguyễn đã nhận ra bài Kẻ Về Người Ở mà hồi đêm Nguyễn đã soạn và cùng hát với nàng. Nguyễn nhầm theo tiếng đàn. Kẻ về người ở, nghĩ bồi hồi thay lúc phân kỳ, khéo quý người hai chữ tình si. Và chân Nguyễn không hiểu sao cứ bước theo con thuyền. Người lái đò tinh ý giữ sào trên vai mình để con thuyền dừng lại, không trôi theo dọc nước. Trong thuyền, tiếng đàn cứ tha thiết ngân nga. Nguyễn lại nhầm theo. Bùng bùng, lửa biệt ly không chút nguội. Bứt xứt, nhẽ trăm đường, nghìn nỗi. Biệt thời song dị, kiến thời nan. Nguyễn thầm kêu lên, Hiệu Thư, nhưng không dám gọi sợ tiếng đàn ngưng. Người lái đò thấy mỹ nhân tay vẫn đàn mà đầu ngoảnh lại, mắt nhìn lên bờ, sưng sưng nước mắt. Tiếng đàn càng lúc càng quấn quýt thiết tha, càng não nuột. Nguyễn nhầm hát theo tiếng đàn. Sao nỡ để kẻ vui người tẻ, cánh riêng tư riêng nặng bè bè. Tiếng đàn cứ dịu dặt, Nguyễn vẫn bước theo, nhầm theo. Khi kể đến câu kết, Nguyễn định hát tiếp, tính sao cho vẹn mọi đường. Bỗng tiếng đàn ngừng bặt. Nguyễn sững người. Nàng không đưa câu tính sao cho vẹn mọi đường vào. Nguyễn chợt hiểu, thế nghĩa là nàng không tính đến trở lại cùng Nguyễn. Nàng đã đi là đi hẳn. Nguyễn nghe như Thái Sơn đổ xuống, chắn trước mặt mình. Người chống đò đẩy thuyền đi, Nguyễn đứng sững nhìn theo. Nguyễn không biết rằng trong khoang thuyền, Hiệu Thư ôm đàn vào ngực, mặt đờ đẫn nhìn về phía Nguyễn, nước mắt là chả rơi xuống bầu đàn, ướt cả hình cô vũ nữ người Thái. Tiếng tù và bỗng vang lên trên biển cả, cất đứt dòng hồi tưởng và nỗi nhớ chung của Nguyễn. Những chiếc thuyền nhỏ phía trước bỗng tạt nhanh về mọi phía. Bọn cướp biển, bọn buôn lậu, thấy thuyền của quan triều nên chạy trốn. Trong đầu Nguyễn lại nghĩ đến công việc nặng nề của mình. Lần này, Nguyễn ra Trạng Sơn theo lệnh của Hoàng đế Minh Mạnh, người thân lĩnh đại đội biển binh đến thẳng Trạng Sơn đánh phá Sào Huyệt giặc. Nguyễn còn muốn làm hơn thế, phải lập chính quyền ở Trạng Sơn cho đóng đồn giữ đất, còn Sào Huyệt giặc phá tan hôm nay, hôm sau không có quân giữ, nó sẽ chiếm lại. Vì thế, Nguyễn đã gọi cả bố chính sứ Quảng Yên, Lê Đạo Quảng, lãnh binh Quảng Yên, Nguyễn Văn Tiết cùng 5 chiến thuyền của hai cơ Hải Dương Tả Thủy, Hải Dương Hữu Thủy và 100 lính bộ binh của cơ Quảng Yên cùng tiến quân ra đảo. Việc đánh giặc, Nguyễn đã có kế sách. Việc lập đồn lũy, Nguyễn đã bàn kỹ cùng các cộng sự, cứ theo thế mà làm. Trong chuyến đi này, Nguyễn còn có một ý đồ riêng rất cần thiết mà chỉ Nguyễn biết, muốn tác thành cho Mai Nương sắc nước hương trời một tấm chồng. Câu nói của Phạm Trang Chủ, cuối đông năm trước, ở Tràng Sơn, con gái ngoan muốn có một người chồng tử tế cũng không được. Còn Mai Nương, nó mong một người vừa hào kiệt vừa tài hoa, cứ trở đi trở lại trong đầu Nguyễn. Hình ảnh dũng mãnh của nàng, khuôn mặt kiêu sa và đôi mắt sáng trong trẻo và cái miệng xinh xắn với đôi môi hầu như hoa ngâu và nhất là tiếng sáo diệu kỳ cứ luôn hiện lên trước mắt và ngay cả trong giấc ngủ của Nguyễn. Nhớ lại lúc rời Tràng Sơn, nàng đứng trên mỏm đá thổi khúc tiêu diều giặt như tiễn đưa, nhưng mong Nguyễn trở lại. Nguyễn biết nàng đã hy vọng ở Nguyễn, ở đất liền biết bao. Chà, nếu ta gặp nàng hồi còn trẻ, nghĩ đến 7 người vợ của mình đều đẹp, đều tài, đều hiền thục thùy mị, say sưa cùng ta trên chiếu hát, lòng Nguyễn cũng vui. Thế nhưng trong những lúc sông pha sương gió hiệp quy, chưa có ai là bạn cùng ta. Nguyễn bỗng thèm một người bạn đời dũng mãnh như nàng. Nguyễn bỗng tưởng tượng ra cảnh hai người dạp trên mình ngựa, lướt trên bãi cát vàng của Tràng Sơn, vượt qua đèo cao, đuổi theo một chú nai vàng. Hai người cùng xương cung lên, hai mũi tên cùng cắm vào thân nai, thật là tuyệt vời. Thế nhưng Nguyễn vội xua tan ý nghĩ đó. Không được, nàng là đóa hoa kiêu sa và rực rỡ, nàng xứng đáng có một người chồng trẻ trung, dũng cảm và tài hoa. Nguyễn quyết kiếm cho nàng một tấm chồng xứng đáng. Nguyễn lặng lẽ thực hiện ý đồ của mình. Cuộc chiến với bọn cướp biển diễn ra nhanh chóng. Quân của triều đình quá mạnh nên chúng cho thuyền chạy trốn ra nhiều ngả. Thuyền chúng nhỏ, bơi nhanh. Thuyền lớn của triều đình đuổi không kịp. Chỉ bắt được 2 chiếc, chém đầu hơn 10 tên. Nguyễn Công Trứ ra lệnh tiến thẳng về phía đảo. Khi đến gần Tràng Sơn thì lạ chưa, trên bãi cát trắng có hàng trăm người tụ tập trên bãi. Phía mép nước có hơn 30 chiếc thuyền đội ngũ chỉnh tề. Từ trong đám thuyền đó, một chiếc thuyền lớn cắm cờ trắng tiến về phía quân triều đình. Nguyễn ra lệnh đoàn thuyền của mình dừng lại. Chiếc thuyền đến gần, Nguyễn thấy đầu mũi thuyền một người bị trói. Phía sau, một người đàn ông lực lưỡng, gươm dài bên hông mà thoáng nhìn, Nguyễn nhận ra Thái Hợp Lợi. Thưa ngài Tổng đốc, đây là tên Lý Công Tống, cầm đầu bọn cướp biển, bị chúng tôi bắt được cùng 16 tên khác. Lợi vẫy tay, 16 tên bị trói đứng dậy, y nói tiếp. Chúng tôi đã diệt được 50 tên, cắt lấy tay, vứt xác xuống biển. Toàn bộ thuyền mành, khí giới của bọn chúng có cả ở đây, xin nộp cho Tổng đốc. Đã từng biết bọn này là dân đánh cá biển sừng sỏ và bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành bọn cướp. Chúng thành toát nhau để độc quyền làm ăn, nhưng dẫu sao bớt được một băng nhóm cũng còn hơn không, Nguyễn nói. Thế bây giờ các ngươi có yêu cầu gì? Thái Hợp Lợi giơ tay ra hiệu, một tên bước ra, quỳ xuống, hai tay nâng một phong thư. Thưa Tổng đốc, triều đình luôn phân biệt đâu là đất nhà Thanh, đâu là đất Đại Nam. Còn dân chúng tôi thì đất ở đâu cũng là nơi cày ruộng, dựng nhà. Biển ở đâu cũng là nơi lắm cá lắm muối, nuôi sống con người. Chúng tôi chỉ cần có nơi yên ổn làm ăn. Nhà Thanh đã mở cửa cho ngoại bang vào, dân tình khốn khổ, chiến tranh sắp xảy ra. Chúng tôi thấy Tràng Sơn yên ổn, xin quan cho chúng tôi hơn 500 người có mặt ở đây. Lợi dừng lại, chỉ tay vào đám dân chúng đang quỳ trên bãi cát, rồi nói tiếp. Xin cho chúng tôi ở lại Tràng Sơn làm dân nước Đại Nam theo quy chế như dân Minh Hương mà từ thời các chúa Nguyễn đã cho dân Trung Hoa được hưởng. Chúng muốn nhập quốc tịch Đại Nam như dân nhà Minh trước đây chạy sang Quảng Nam, Gia Định. Điều này phải có lệnh của triều đình. Nghĩ vậy, Nguyễn nhìn vào Hoang, bố chính Quảng Yên Lê Đạo Quảng bước ra. Sau khi trao đổi với nhau, Nguyễn nói, việc xin gia nhập quốc tịch Đại Nam, người viết đơn nạp cho bố chính Quảng Yên tâu về triều đình, đợi lệnh của Hoàng thượng. Trong khi đợi chỉ của triều đình, các ngươi làm tờ khai số thuyền số người đánh cá, cặp bố chính tính thuế mỗi năm hai kỳ tháng 3, tháng 10 đặt vào kho Vân Đồn. Còn các ngươi có công dịch được bọn cướp ta thưởng 100 lạng bạc và 100 phương gạo. Thái Hợp Lợi lạy tạ, dân chúng trên bờ xeo to. Hảo, hảo! Thế là việc phá xào huyệt của người Thanh không phải làm. Lãnh binh Nguyễn Văn Tiết chỉ huy lính xây hai đồn ở Đông Tràng và Tây Tràng, Nguyễn và Lê Đạo Quảng lo việc lập làng mới. Nắng cuối xuân vàng ửng, rừng Đông Tràng Sơn như tươi hơn, mượt hơn. Trên một bãi đất rộng dưới chân núi, đứng sau chiếc bàn gỗ muôn đen bóng, Tổng đốc Hải Yên Nguyễn Công Trứ vui vẻ nhìn những gương mặt rám nắng của 180 chủ hộ dân Tràng Sơn. Phần lớn đã đứng tuổi đến sự buổi lập làng đầu tiên của đảo này. Đủ các màu sắc, đủ các kiểu quần áo, đủ các tiếng nói, Kinh có, Thổ có, Mán có, Thái có và cả người Hoa nữa. Chốc nữa thôi, họ đều là dân của một cộng đồng. Tràng Sơn là đất của nước Đại Nam. Mọi người tự đến sống ở đây là dân nước Đại Nam. Vâng, lệnh Hoàng đế Đại Nam, ta tuyên bố thành lập làng ở đảo này. Làng có tên là Hướng Hóa, hướng về triều đình, hướng về điều tốt, điều thiện, bỏ cái xấu, trừ cái ác, đoàn kết thương yêu nhau như trong một nhà, làm cho mọi người, mọi nhà ngày càng no ấm. Phạm Trang Chủ dịch lời nói của Nguyễn cho các người già thuộc các tộc ít người Kiều. Đám đông ồn ào lên, có nhiều tiếng tốt tốt, hảo lơ, hảo lơ. Bố chánh Quảng Yên đọc quyết định bổ nhiệm Phạm Chủ Mai Hoa Trang làm lý trưởng, mọi người xeo khò, vỗ chiêng, gõ trống. Nhìn cảnh bố chánh Quảng Yên trao tờ quyết định bổ nhiệm cho Phạm Trang Chủ, Nguyễn Công Trứ thấy thật xúc động. Thế là từ nay, hòn đảo này có người của triều đình Đại Nam cai quản, chủ quyền được khẳng định, cuộc sống của cư dân ở đây sẽ ngày một thuần hậu hơn, no ấm hơn. Vào lúc đám thợ săn của Mai Hoa Trang cánh về một con lợn rừng, một con nai lớn, mọi người gieo họ ầm ĩ. Để lại một số người làm thịt đồ xôi sọn cỗ, tất cả thanh niên kéo nhau ra bãi cát ven biển xem thi bắn cung. Chính Tổng đốc Nguyễn bàn với Phạm Trang Chủ bày ra cuộc thi này vừa là hoạt động cộng đồng đầu tiên, vừa là chọn người giỏi lập đội quân đầu tiên của đảo. Trong sâu thẳm cõi lòng mình, Nguyễn còn muốn một việc khác. Trên bãi cát trắng, một tấm bia trắng có hình tròn đỏ thắm được dựng lên. Sau hai chiếc bàn xài, Tổng đốc Hải Yên và lý trưởng làng Hướng Hóa ngồi. Trước mặt là những bình rượu quý, những đồng tiền lớn có dây đỏ, những chiếc tù và đẹp, những con ngựa chiến hùng dũng, những cánh tay rắn chắc của người Dao, người Hoa đua nhau tỉ thí. Cuộc đua thật không dễ, ngựa phi trên cát có độ lún nên tên khó trúng hồng tâm. Mỗi người chỉ được bắn 3 mũi, ai trúng hồng tâm nhiều hơn sẽ được giải thưởng của lý trưởng và quan tổng đốc. 5 chàng trai và một thiếu nữ đã tham gia cuộc thi, đám đông reo hò cổ vũ. Thế nhưng chỉ có 2 người bắn được một mũi tên trúng hồng tâm, đó là một thanh niên người Dao, một người Kinh. Giữa lúc chuẩn bị trao giải thưởng cho anh ta thì từ phía chân núi một toán ngựa phi đến, đó là toán lính ở đồn phía đông Tràng Sơn do Vũ Hải dẫn đầu. Sau khi hỏi xong luật chơi, Hải vào thi đấu. Con ngựa ô của chàng phi vòng quanh bãi. Hải dương cung, mũi tên trúng ngay hồng tâm. Tiếng reo hò vang dậy. Hải bình tĩnh, bắn mũi tên thứ hai. Mũi tên chạch ra ngoài, không thể thất bại. Hải cho ngựa phi đều và dương cung. Lần này, tên cắm sát bên cạnh mũi tên thứ nhất. Tiếng reo hò lại vang lên. Thắng rồi, thắng rồi. Nguyễn Công Trứ mỉm cười, gật đầu thầm nghĩ. Có thế mới xứng là lính triều đình chứ. Nguyễn nhìn quanh, sao không thấy trưởng nữ Mai Hoa Trang đâu? Kế hoạch của ta không thành ư? Phạm Trang Chủ không biết ý đồ của Nguyễn, nhìn Vũ Hải đầy thiện cảm và mến phục. Đứng dậy, định trao giải cho người thắng cuộc, bỗng có tiếng ai đó khoan. Từ trên núi, một con ngựa hồng phóng ra, trên mình ngựa một cô gái áo quần màu đỏ, tay cầm cung, lưng thắt ống tên. Nguyễn nhận ra ngay đó là Mai Nương. Mừng quá, cô gái kịp ngựa nhảy xuống cúi chào Nguyễn và thân phụ, xin được tỷ thí. Hai người gật đầu, nàng liếc mắt thấy chàng lính cơ bắp tuấn tú, cốc sáng lực lưỡng, thầm nghĩ thật là một chàng nam nhi, rồi nhảy lên mình ngựa. Sau một vòng cho quen với vị trí và ước lượng tầm bắn, nàng cho ngựa chạy vòng hai và dương cung, mũi tên cắm phập vào hồng tâm cạnh hai mũi tên của Hải. Tiếng xeo hò vang dậy, Mai Nương vẫn bình thản cho ngựa lượn tiếp và dương cung lên, lại trúng hồng tâm. Nhiều người xeo hò, Mai Nương thắng, Mai Nương thắng. Trên mình ngựa cô gái sung sướng, còn mũi tên này nữa, phải trúng hồng tâm, ta nhất định thắng. Nàng cho ngựa đi vòng, dương cung lên. Chợt liếc mắt nhìn thấy nét mặt của chàng trai đang dán mắt nhìn mình, nàng thấy xúc động, một ý nghĩ chợt lóe lên, ta không nên thắng chàng, đừng để chàng thua mình. Nàng hạ cung xuống, đám đông lo lắng. Phạm Trang Chủ mỉm cười, hệt như người hiểu rõ con mình đang nghĩ gì. Nguyễn không giấu nổi nỗi lo lắng, nếu Vũ Hải thua, lính triều sẽ mất uy với làng mới chốn này. Tưởng bày ra để cho Vũ Hải nổi lên để sánh vai cùng Mai Nương, ngờ đâu nàng bắn cung giỏi đến thế. Nguyễn chợt thấy hối hận khi mình bày ra trò tỷ thí này, thật là gậy ông đập lưng ông. Ý đồ tốt đẹp của ta có khi học mất. Nguyễn nhìn theo Mai Nương, nàng đã cho ngựa quay lại, dương cung lên. Nguyễn hồi hộp nhìn vào bia, tách, mũi tên chạy qua hồng tâm sát bên mũi tên chạy của Hải. Nguyễn thở phào. Mai Trang Chủ mỉm cười, hài lòng về cách ứng xử của con gái mình. Đám đông tiếc rẻ, thất vọng nhìn Mai Nương. Phạm Trang Chủ tuyên bố cả hai người đều hai mũi trúng hồng tâm, đều đoạt giải nhất. Hai con ngựa, một con màu hồng, một con màu ô, hai cười, một mỹ nhân sắc nước hương trời, một trang nam nhi tuấn tú hùng dũng, cho ngựa song song bước trên bãi cát trắng đến nhận thưởng. Nguyễn Thích Chí nói với Phạm Trang Chủ, thật đẹp đôi. Đến trước bàn, hai người xuống ngựa. Lý Trường Phạm bước ra, tặng cho hai người hai chiếc tù và đẹp. Tiếng xeo hò nổi lên, Nguyễn Công Chứ bước ra, tặng hai người hai đồng tiền lớn, minh mệnh thông bảo. Khi đeo dây khổng vào cổ Mai Nương, Nguyễn ngỡ ngàng, trao. Cổ cao ba ngấn, trắng muốt. Phạm Lão Trang Chủ đưa cho hai người hai chén rượu. Cụ và Nguyễn cũng nâng chén. Dân làng hò reo súng lại, Nguyễn hỏi một người cao tuổi đứng gần mình. Hôm nay, già có vui không? Vui lắm, thế là chàng sơn ta có quan, có lính, ta không sợ cướp nữa. Lại được xem bắn cung, vui quá. Mọi người kéo về Mai Hoa Trang. Cuộc vui kéo dài suốt đêm bên đống lửa lớn. Nguyễn nhìn quanh, không thấy Vũ Hải và Mai Nương đâu. Một người lính nói nhỏ, họ đi ra bãi biển rồi. Nguyễn nhìn ra, trăng vàng sáng mênh mông, mỉm cười. Nắng tháng tư đầu hè thật dễ chịu, trời xanh trong, mây trắng bồng bềnh. Ngoài đồng lúa đã chín vàng, vụ chiêm năm nay, Kỷ Hợi 1839, minh mệnh thứ 20, vùng Hải Dương được mùa to. Dân chúng cho đến qua lại đều vui mừng, cho rằng nhờ ân trạch của triều đình và công lao của quan tổng đốc Nguyễn Công Trứ mà được vậy. Thế nhưng nhà vua vừa có chỉ dụ triệu quan tổng đốc về kinh. Các vị bộ lão và hương chức gần xa, nhất là vùng Minh Liên, vùng dọc sông Kiều An, các huyện Thanh Miện, Gia Lộc, Đường Hào, huyện Vĩnh Bảo, huyện mới thành lập, tháng 4 năm 1838, đều lên sinh để tiễn đưa ân quan về kinh. Quan lại các tỉnh bên cũng đến để chào và tiễn. Trong cung đường, việc bàn giao đã xong, ngài Nguyễn Công Trứ đang đàm đạo với tân tổng đốc Tôn Thất Bậc. Trong phòng khách tổng đốc Định An Trịnh Quang Khanh, Tuần Phủ Hưng Yên, Hà Thúc Lương, những người cùng lan lộn đào sông rồi đắp đê Kiều An đang ngồi chuyện trò cùng bố chánh Quảng Yên Lê Đạo Quảng và một số quan huyện, quan phủ các nơi khác về. Nhìn nét mặt hiệp trấn Hải Dương có vẻ tư lự, tổng đốc Định An Trịnh Quang Khanh hỏi: Tổng đốc Nguyễn đi, có tân tổng đốc Tôn, người của hoàng tộc về, là dịp tốt để triều đình biết tới, sao để lại có vẻ buồn thế? Thưa quan bác, hạ quan chỉ là kẻ giúp việc, đâu có dám mong kiều trùng biết đến. Thế nhưng đã 50 tuổi đầu, làm phụ tá cho nhiều thượng quan ở nhiều nơi, nhưng chưa được gặp ai tâm đức lớn, tài năng lỗi lạc, làm lợi cho dân, nước nhiều đến thế. Giờ phải xa, tiểu quan không buồn sao được. Đệ nói đúng, Không tính đến việc ngài đã quyết xin hoàng thượng cho vùng ta mở được hơn 3.000 mẫu ruộng từ vùng đất hoang mạn Nghi Dương, xin chuyện đề xuất với triều đình khai đào sông Kiều An cho khỏi úng thủy và tiện giao thông đến hơn 30 vạn trượng, rồi lại tổ chức đắp đê chống lụt hàng vạn trượng. Từ xưa đến nay chưa ai làm được như thế. Ta cũng nhờ được đi theo Tổng đốc Nguyễn mà cũng có chút công với dân chúng trong hạt. Hiệp Chấn nhìn vào phía công đường. Mấy ngày hôm nay, bộ lão các huyện đến tiễn đưa bày tỏ công ơn không lúc nào ngừng. Thế nhưng, ngài không lấy đồng tiền nào cho mình và cho vợ con mình. Bà Sáu thì về quê với bên ngoại. Ngày khác chúng ta nhiều lắm. Ngài rời khỏi tỉnh mà nhà lao không còn một tù nhân nào. Bố Chánh Quảng Yên nói về những ngày cùng Tổng đốc Nguyễn tuần tra lập đồn ven biển, chuyện thường tiền gạo cho bang Thái Hiệp Lợi được vua xuất của kho trả cho, chuyện lập làng Hướng Hóa được vua khen ngợi, rồi nói lần này hoàng thượng triệu quan tổng về kinh chắc là được thăng chức, thế mới thật là đúng. Tuần phủ Hưng Yên Hà Thúc Lương bây giờ mới nói cái hàm thượng thư thì cầm chắc trong tay ngài, tiếc rằng Nguyễn triều ta không có chức tể tướng, chứ nếu có ngài mà ngồi vào đó thì chẳng mấy chốc mà dân chúng phú quốc cường. Các quan lại trong hạt cũng như ngoài hạt, kể cả dân chúng đều nghĩ thế, đều mong thế, tin thế, đều mừng cho ân quan của mình. Thế nhưng tất cả đều lầm. Vua Minh Mệnh triệu Nguyễn Công Trứ về triều để cách chức. Nguyên do cơ mật viện, cơ quan đặc trách có nhiệm vụ tư vấn tối cao về quân sự, an ninh, chính trị cho nhà vua, nơi có quyền lực tối cao nhất của triều đình sau nhà vua, không ưa Nguyễn. Hoàng đế Minh Mệnh khen và sủng ái Nguyễn Công Trứ thao lược ít ai bằng, nhưng bốn vị đại thần này không cho như thế. Nhà vua chi tiền kho cho trả cho Nguyễn, tự thưởng cho bang Thái Hiệp Lợi, nhưng Trương Đăng Quế cho như vậy là sai. Đối với Trương, tất cả mọi việc làm phải bảo đảm đúng lễ đúng luật, chưa có lệnh của hoàng thượng không ai có quyền tự tiện làm điều gì. Khi hay tin Nguyễn Công Trứ lập làng Hướng Hóa ở Tràng Sơn, thượng thư Lê Đăng Doanh cho rằng phải xử tội khi quân vì dám vượt qua hoàng thượng. Từ xưa đến nay, không có việc làm nào khác ngoài việc quyền lực và tuyệt đối thuộc về hoàng thượng. Lần việc này có ý tốt, nhưng tự do hành xử như vậy, nếu sai thì sao? Việc nhỏ đã dám thế mà được chấp nhận thì việc lớn cũng tự quyết, tai họa sẽ khôn lường. Vì thế, tội này phải xử trảm để răn mọi người tránh họa về sau. Hai người còn lại trong cơ mật viện cũng tán đồng ý đó. Thế là cơ mật viện bàn bạc trao đổi với vua Minh Mệnh. Nhà vua thấy các vị trọng thần đề phòng như vậy cũng có cái hay, sự vững uy quyền của quân vương. Và lại nhìn toàn cục, Nguyễn Công Trứ đã làm giàu, làm yên cả vùng Đông Bắc rộng lớn. Tài năng và tâm đức ấy thật lớn không ai bị kịp. Phải chuyển anh ta sang một vùng khó khăn nhất để mở rộng biên cương. Nên ngài vẫn chấp nhận đề nghị của viện cơ mật cho điều Nguyễn Công Trứ về kinh chịu án. Trước khi giao việc lớn hơn, phải kìm bậc trung dũng kỳ tài này để anh ta phải vượt qua giới hạn mà làm tốt việc mới được sao? Quyền uy tuyệt đối trong tay ta, các chức hay bổ nhiệm đều ở một tay ta, lo gì? Vua Minh Mệnh nghĩ vậy. Ngài lại nhớ lời dặn của phụ vương trước khi mất vài tháng. Nguyễn Công Trứ là con của một công thần thời Lê, không theo Tây Sơn, hồi vương triều mới dựng đã dâng thập toàn kế sách. Đất nghệ thường sinh ra những bậc kỳ tài có thể giúp các hoàng đế làm nên đại nghiệp mà cũng có thể làm điên đảo ngai vàng. Cần phải có sách lược tốt, vừa dùng được mà cũng kiềm chế được anh ta, làm lợi cho toàn cục. Gần 20 năm nay, ngài đã làm được điều đó. Vì thế, theo yêu cầu của cơ mật viện, ngài ra chỉ dụ gọi Nguyễn Công Trứ về kinh. Nguyễn về kinh, thấy cả kinh thành nhộn nhịp, chuẩn bị mừng đương kim hoàng thượng tứ tuần đại khánh. Bạn bè cũ phần lớn thăng quan tiến chức, ai cũng lầu cao nhà rộng, còn Nguyễn chỉ có một thân xác với mấy bộ quần áo vua ban, lưng đeo kê đàn mới. Đàn nguyệt của đất Thăng Long với âm vực tuyệt vời mà Nguyễn Sể Công tìm được, cùng một tấm lòng khao khát lập những công tích mới cho thỏa chí nam nhi. Dạo chơi khắp phú xuân, bạn cũ vui mừng đón Nguyễn. Ai cũng nghĩ Nguyễn sẽ được giao chức vụ lớn hơn, gần thì làm thượng thư, có khi được vào cơ mật viện đại thần cũng nên. Nguyễn Công Trứ vẫn bình thản, dù được làm gì thì ta cũng chỉ có một mục đích phụng sự giang sơn này. Thượng vi đức, hạ vi dân. Đó là tâm nguyện đinh ninh suốt cả cuộc đời của Nguyễn. Buổi chiều hôm sau, Nguyễn vào triều bệ kiến hoàng thượng. Thật bất ngờ, sau khi được an vị vào hàng đứng, thì thượng thư bộ hình kim cơ mật viện đại thần Lê Đăng Quân Doanh bước ra nhìn Nguyễn, cái nhìn sắc lẹm. Nguyễn giật mình nghĩ, lại có chuyện chẳng lành. Nguyễn không lạ gì con người này, ông ta, người xã Bích La, huyện Thuận Sương, tỉnh Quảng Trị, theo Đức Gia Long từ khi còn đánh Quang Toàn. Năm Bính Thìn 1796, Gia Long chiếm lại Gia Định, mở rộng đến Diên Khánh. Để chọn người có học vấn, ngày mở khoa thi đầu tiên tháng 3 năm 1796, do cật người, đề thi không cao, Gia Long chọn lấy 273 người, trong đó 14 người trúng tam trường, 54 người trúng nhị trường, còn 204 người trúng nhất trường. Lê Đăng Doanh là một trong 204 người đó. Gia Long lên làm vua, cương vực Việt Nam mở rộng. Lê Đăng Doanh chỉ là viên quan cẩn mẫn, biết vâng lời, không được giao chức vụ gì quan trọng. Đến đời Minh Mệnh, không hiểu sao được cất nhắc nhanh chóng, càng ngày càng được trọng dụng. Năm thứ 8, 1827, được giao làm tham chi bộ lại và lạ thay được làm chủ khảo kỳ thi hương trường thi Thanh Hóa. Hai năm sau, 1829, là thượng thư bộ lại, phó chủ khảo thi khổ, xung đọc quyền thi điện. Năm 1830, được giao thượng thư bộ binh. Năm 1831, được phong thự hiệp biện đại học sĩ, lĩnh thượng thư bộ công. Năm 1830, thượng thư bộ binh. Năm 1831, chủ khảo trường thi Thừa Thiên. Năm 1832, lại được giao thượng thư bộ công. Năm 1834, lại thượng thư bộ binh. Hai lần thượng thư bộ binh mà không hiểu quân luật, vi phạm phải sáng hai cấp. Tiếp đó, lại dung túng cho con trai, con gái, giặc làm hỏng việc quân bị cách chức. Thế mà không hiểu sao, sau đó lại được làm thự bố chính Quảng Trị và giờ đây được thăng thự thượng thư bộ hình, xung cơ mật viện, đại thần. Một bộ phận ít người nhất mà quyền lực to nhất, triều đình Đại Nam chỉ có 6 bộ, ông ta học vấn chỉ vào được vào một thi khương mà làm thượng thư đứng đầu 5 bộ, đầu óc không hiểu luật tối thiểu mà đứng đầu triều đình, lạ thật. Nguyễn Công Trứ chợt nhớ lời vàng thước ngọc của Ức Trai. Nên thợ nên thầy vì có học, hay ăn hay mặc bởi hay làm. Thế mà giờ đây không học mà đứng đầu các nhà khoa bảng, không biết làm gì mà làm thầy mọi thợ, lại được ngồi cao chót vót, thế giới quyền lực sắp đặt mọi việc của Giang Sơn. Nguyễn lắng nghe ông ta nói gì, cúi đầu trước hoàng thượng, rồi ngẩng đầu trước bá quan. Ông ta hạch tội Nguyễn là việc không khéo và đề nghị cách chức. Nguyễn suýt bật cười. Cái cứ ông ta cứ ra làm tổng đốc sắp ngày, mọi việc sẽ rối mù lên. Ngồi chót vót triều đình, rồi phán khéo và không khéo. Chao, kẻ bất tài mà khéo nịnh, đúng là tai họa cho muôn người. Kệ, Nguyễn lại nghĩ như bao lần, chức vụ phẩm hàm là cái ngoại thân ta mà triều đình ban cho. Chỉ cốt các kẻ sĩ là của ta, dù lúc nào ta vẫn là ta, ta là của ta. Nguyễn bình thản chờ xem đám quan triều nói gì và Minh Mệnh quyết ra sao. Quan triều nhìn nhau, ngạc nhiên nhưng không ai nói gì, không ai dạy gì chống lại cơ mật viện đại thần mà bị chạm. Cuộc sống đã biến tất cả đám quan lại thành một phường hẹt nhát, chỉ lo tìm cái lợi cho riêng mình để vinh thân phỉ gia mà thôi. Nguyễn nhìn lên, vua Minh Mệnh mỉm cười. Đúng là Nguyễn Công Trứ là việc có chỗ không khéo, nếu cứ thế thì có thể làm hỏng đại sự. Nhưng suốt mấy năm làm Tổng đốc Hải Yên, tuy có hào phóng hát ca, nhưng biết làm cho dân yên, dân no, biết giữ được bờ cõi Giang Sơn nên chỉ dáng làm tham chi bộ binh. Lê Đăng Doanh bực bội mà không dám nói gì. Trương Đăng Quế vẫn bình thản, nét mặt vẫn tươi cười. Nguyễn nghĩ, cái thằng này giờ khôn khéo hơn cả dân Bắc Thành, đều thật. Tất cả từ nó mà ra, thất bại mà vẫn bình thản. Loại người này sẽ ngày càng được hoàng thượng tin cậy đây. Thật là đại họa cho triều đình, cho bách tính. Nguyễn nhìn lên ngai vàng, rồi nhìn ra xung quanh. Bao nhiêu đầu mũ cánh chuột nhấp nhô, không hiểu sao. Nguyễn chợt nghĩ đến cây đàn nguyệt âm thanh chuẩn mực của mình.